Thế còn các thánh thì sao? Không bận lòng, không bận lòng đến, bởi vì biết nó là giả. Nhưng mà các ngài sống bằng, như hôm qua chúng mình học, ngài ăn ăn được đà, ngài sống bằng cái gì?
Dạ, ngài sống bằng tánh thấy.
Ngài sống bằng tánh thấy. Ngài ăn ăn được đà. Ngày mai đây là ngày lễ kỷ niệm ngài, cho nên chúng ta cũng nên học. Ngài Anuruddha là em họ của Đức Thích Ca. Ngài, tôi đề cái chuyện sự tích này rồi ngày mai ta kể, nó cũng về thuộc về ngày mai. Hôm nay ta đang học thật cái thấy, nói nhiều thứ nó loạn. Bây giờ chúng ta hẳn cứ biết ngài Anuruddha là ngài bị mù cả hai mắt. Anh ruột của ngài trong cái lúc mà ngài nghèo khổ đến nỗi áo rách phải nhờ ngài Anan, ngài tổ Anan thành chư tăng may đấy, áo chỉ có mấy tấm y bằng vải thô đã rách sạch cả rồi. Mà trong cái lúc bây giờ anh ruột của ngài đang làm vua tại cái xứ Ca Tỳ La Vệ, là cái xứ của vua của Đức Thích Ca mình. Đáng nhẽ Đức Thích Ca làm vua, nhưng Đức Thích Ca đi tu, trong dòng họ cũng cứ đi tu tất cả. Cho nên là mới tôn xưng anh ruột của ngài Anuruddha đây lên làm vua, ngài Mahanam, ngài lên làm vua. Ngài đang làm vua ở xứ Ca Tỳ La Vệ, thì trong khi ấy em ruột mù cả hai mắt, áo, cái tấm y không có nhiều áo như chúng mình, chỉ có đắp ba tấm y thôi, mà tấm y bằng vải thô đã rách nát hết cả rồi. Thì các con thấy mà ngài không có xin đi, không có về để đi bảo anh để may áo, mà ngài vẫn cứ sống. Nhưng mà ngài vui với ngài không có buồn. Tại sao ngài vui? Là bởi vì ngài thấy bằng cái tánh của ngài, ngài nghe bằng cái tánh của ngài, ngài thấy bằng tánh của ngài. Cho nên ngài hai mắt thì mù, nhưng mà tay ngài thấy được tất cả tam thiên đại thiên thế giới rõ ràng. Ngài thấy trái xoài này ở trên bàn tay, cái trái xoài ấy thì các con biết là trái xoài nó bé hay nó lớn? Tương đối nó cũng lớn. Để ở trên bàn tay ấy, chúng mình có trông thấy rõ không? Đấy. Mà ngài thấy cả tam thiên đại thiên thế giới rõ ràng như nhìn cái trái xoài ở trên bàn tay. Thế thì ngày hôm qua chúng mình vừa mới học, đã sáng ngày thấy bằng cái gì?
Ngày thấy bằng nhãn căn.
Vậy thế nào là thấy bằng nhãn căn? Ở đây nói là trí Phật không thể dùng phàm trí để biết, không thể dùng thức tâm để hiểu. Mà dù là ông Xá Lợi Phất ấy, là một vị thanh văn đó, chưa có vào được trí Phật. Dù là đối với chúng mình ấy, gọi là bậc đại trí, mà dù là ông Xá Lợi Phất nhiều như lúa mè che lau, mà cùng nhau đo lường cũng vẫn không thể biết được trí của Phật. Đấy. Thế thì cái câu này định nói cái gì đây? Cái bọn dùng cái nhận thức, cái nghĩ thức để thấy, để nghe, rồi dùng cái ý thức để phân biệt, để hiểu biết. Thì cái ấy gọi là phàm trí. Còn trí của Phật ấy, đó là thấy bằng căn, thấy bằng căn bản Bồ Đề, thì gọi là trí của Phật. Ở trong kinh Pháp Hoa đó, gọi là Phật chi kiến, nghĩa là chi là biết, kiến là thấy. Thấy bằng mắt Phật, biết bằng tâm Phật. Cái ấy gọi là căn bản Bồ Đề, chứ không phải thấy biết như chúng mình bằng thức. Thế thì bây giờ con hiểu thế nào? Thôi thì chúng mình không thể hiểu, không thể biết được cái thấy, cái biết của ngài. Vì đây nói minh bạch, chúng mình sống bằng ý thức, bằng nhận thức là phàm trí, không có thể biết được cái căn bản Bồ Đề. Nhưng mà mình học Bộ La Nghiêm mình cũng tạm hiểu đi, cũng nhận ra đi. Vậy ngài thấy bằng cái gì? thấy bằng cái tánh Phật của Ngài, mà cũng ở trong Đăng Nghiêm cũng gọi là cái tánh thấy, cái tánh nghe. Đức Quán Thế Âm ấy, Ngài dùng cái tánh nghe ấy mà Ngài nghe, chứ Ngài không nghe bằng nhĩ thức. Vậy là con hiểu thế nào? Nhĩ thức ấy, thì nó phải gì? Nó phải trước hết nó phải hệ thuộc vào cái tai này tuần nghiệp. Tai mình khác, tai con kiến khác, tai con mèo khác. Đấy. Mỗi một thứ tai nó nghe thì những cái động tĩnh của không khí này ấy, nó rung nó khác nhau. Cái mức rung của cái không khí ấy, nó ở mỗi thứ tai nó phải khác nhau. Thế cho nên hiểu những cái âm thanh nó phải khác. Thế cho nên cái nghe của phàm phu ấy, nó hệ thuộc vào cái tai là một là theo nghiệp, cho nên là phải hệ thuộc với cái duyên, cái không khí ở chung quanh mình có được tĩnh không hay là đang tạp loạn. Thế nếu mà cái âm thanh nó xa quá cũng khó nghe, cái âm thanh nó áp vào tai cũng không nghe được, nó phải vừa mức trung dung mình mới nghe rõ. Thế đấy, những cái ấy gọi là duyên. Thế thì cái nghe của chúng ta bằng nhĩ thức nó phải tuần nghiệp và nó theo duyên, nó biến đổi, cho nên nó không thật. Nó phải mượn nghiệp, nó phải mượn duyên, cho nên nó không thật mà nó lại thường phải biến đổi. Thế còn các ngài thì là cái chính cái nghe đó, nhưng mà cái nghe không bị cái nghiệp, không bị cái duyên ảnh hưởng, cái nghe thuần túy thôi. Thế cho nên gọi là cái nghe thật. Bây giờ thầy chỉ cho con biết cái nghe ấy nó đứng ở đâu. À, hiện tại bây giờ con thầy đang rung động không khí đây. Thì cái rung động đây là giả, con biết rồi nhé. Biết chưa? Cái tai của con giả, con biết chưa? Cái thần kinh của con bằng máu, con biết chưa? Là những cái giả. Nhưng cái ông thần đang đứng ở cái dây thần kinh ấy, cái ông thần ấy là giả hay thật?
Ông thần là thật.
Thế cho nên cái ông thần ấy, ông ấy là thật. Thì thầy tạm gọi là ông thần, bởi vì người ta gọi là thần kinh. Đấy, nghĩa là có cái khả năng nghe được. Mà cái ông thần này ấy, thì ông ấy không hình, không tướng. Nhưng mà ông ấy có thật, bởi vì bằng cớ ông ấy đang nghe. Có phải Ninh Thuận nó đang nghe không? Ở đây, bằng cớ ông ấy đang nghe đấy. Thế thì đấy, cái ông ấy là thật, tin không? Đấy, nếu bây giờ con trở về, con sống với cái ông thần ấy thì chắc. Thế đấy, Ngài A Na Luật Đà, Ngài trở về, Ngài sống với cái ông thần ấy. Trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là căn bản Bồ Đề, trong Bát Nhã gọi là căn bản trí. Mình trở về với cái ông thần ấy là mình sống đúng với tánh Phật. Thì thành thế gian người ta gọi là ông thần, nhà chùa gọi là ông Phật. Đấy, thế cho nên nếu mà bây giờ ông Phật Tịnh Thuận ấy, ông ấy trở về, ông ấy sống với ông Phật Tịnh Thuận ấy, đấy, ông ấy thấy, ông ấy nghe bằng cái ông Phật ấy thì ăn chắc. Còn bây giờ mình cứ sống với nghe bằng nghiệp, theo duyên, cho nên nó không thật là gọi là vô ngã, nó biến đổi gọi là vô thường. Mà cứ nhận những cái lầm mê thì dĩ nhiên là mình phải khổ. Cho nên vô thường, vô ngã, khổ, mà rút cuộc lại rỗng tuếch, không có thật gì cả. Mai đây bỏ vào cái thân vào quan tài, chi những thấy những nghe của chúng mình rỗng, không có tí, không mang theo được một cái gì. Mà ngay bây giờ đây, ngay thấy ngay nghe là nó đã tan rồi, đâu có nắm được. Chẳng qua là cái tâm tưởng mà nhớ đến thôi. Cho nên vô thường, vô ngã, khổ và không. Còn Ngài A Na Luật Đà, Ngài mù cả hai mắt, nghèo cho đến nỗi cái áo thô mà rách, chả có ai giúp đỡ. Phải đi khất thực, gặp được Ngài A Nan, nhờ Ngài A Nan thỉnh chúng tăng mấy đến vá áo may mà được Đức Phật ngày tới ngày may cho cả ba tấm y mới toanh. Chứ khổ như thế, đấy cái cảnh của ngài thì hết sức là khổ, nhưng mà chính cái tâm ngài thì hoàn toàn vui. Là bởi vì sao? Vì ngài có mù không? Con mắt thì nó mù đấy, nhưng mà sao? Ngài thấy cả tam thiên đại thiên thế giới rõ ràng, như thấy mình trong trái xoài ở trên bàn tay. Mắt thấy thế mà tai cũng thế, nghe cả tam thiên đại thiên thế giới. Tịnh Thuận mà nói cái gì vắng ở sau lưng ngài là ngài nghe thấy hết. Thế cho nên thật ra ngài lại hoàn toàn sung sướng. Còn ở đây thì nói mình nguyện cho chúng sanh vào biển Phật trí, tức là nguyện chúng cho chúng sanh nó sống với sự thật, nó trở về cái sự thật, nó đừng sống ở trong cái nghiệp báo như chúng mình, sống trong mơ hồ hư vọng,